chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả trên khắp cả nước, cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, ăn chay đang là chế độ ăn uống mà nhiều người theo đuổi, kể cả những người nổi tiếng. Tuy nhiên, trước khi quyết định ăn chay, chúng ta cần phải biết một số vấn đề mà mình phải đối mặt. Trước hết, đó là vấn đề mang tính rất đời thường, đó là sự ngạc nhiên tò mò, đôi khi là cả phẫn nộ của người nhà, bạn bè. Là việc chúng ta phải đọc nhãn mác thực phẩm đóng hộp một cách kỹ lưỡng để đảm bảo mình mua đúng sản phẩm dành cho người ăn chay. Nhiều người cũng tin rằng ăn chay giúp cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Và một điều khá hiển nhiên, ăn chay giúp cho chúng ta tiết kiệm một khoản kha khá trong chi tiêu cho thực phẩm. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, sau đây mới là những vấn đề thực sự mà chúng ta cần quan tâm khi ăn chay. Đầu tiên đó chính là chúng ta cần nguồn vitamin B12 thay thế. Vitamin B12 chỉ có tự nhiên trong các loại thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Vì vậy, ăn chay, chúng ta sẽ cần tăng cường các loại thực phẩm để bổ sung vitamin B12, cũng như là các nguồn bổ sung B12 khác. B12 giữ cho các tế bào thần kinh và tế bào máu khỏe mạnh, giúp sản sinh ra DNA. Vì vậy, nếu thiếu hụt B12, có thể khiến cho cơ thể mệt mỏi, ốm yếu, táo bón, biếng ăn, giảm cân theo chiều hướng tiêu cực và các vấn đề về thần kinh và trầm cảm. Để kiểm tra liệu chúng ta có cần bổ sung B12 hay không, chỉ cần thông qua một xét nghiệm máu đơn giản. Thứ hai đó chính là chúng ta có thể cần cả nguồn bổ sung sắt thay thế. Sắt có hai dạng, một là hem, hai là phi hem. Hem là một dạng chiếm khoảng 40% sắt trong thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, dễ dàng có thể hấp thu. Theo như các chuyên gia cho rằng chế độ ăn chay thuần chỉ chứa sắt dạng phi hem, khó hấp thu hơn. Do đó chúng ta cần bổ sung thêm sắt nếu chúng ta muốn đảm bảo chất dinh dưỡng trong cơ thể như chế độ ăn uống bình thường. Nguồn sắt đối với người ăn chay bao gồm các loại đỗ, hạt hướng dương, nho khô, rau lá xanh sẫm, các thực phẩm giàu vitamin C như là ớt, cam, quýt và bông cải xanh hỗ trợ hấp thu sắt. Thứ ba đó chính là tìm nguồn protein. Mỗi bữa ăn đều cần đảm bảo protein. Protein chính là nguyên liệu làm nên cuộc sống. Chúng phá vỡ các axit amin nhằm thúc đẩy sự phát triển và cải tạo tế bào. Theo Viện Y học của Mỹ khuyến cáo rằng mỗi người cần đảm bảo ít nhất 0,8 gram protein trên 1 kg cân nặng mỗi ngày. Nguồn protein chay tốt nhất bao gồm là đậu nành tự nhiên, đậu lăng, các loại đậu và mì căn. Thứ tư đó chính là không nên thay thế thực phẩm có nguồn gốc động vật bằng những thứ bỏ đi. Thay vì ăn thịt, chúng ta ăn bánh mì trắng, pasta hay là bất kỳ thực phẩm đóng gói nào chính là sự thất bại đối với những người ăn chay. Theo như nghiên cứu cho thấy rằng, thật là một ý tưởng tồi tệ khi chúng ta đổi thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, vốn chứa protein, vitamin và các khoáng chất sang các đồ ăn sẵn, vốn cung cấp khá ít giá trị dinh dưỡng cũng như là calo. Kết quả là chỉ cho chúng ta cảm thấy đói, tăng cân và cảm thấy khó chịu. Thứ năm đó chính là sử dụng sản phẩm từ đậu nành. Nhìn chung, các nhà phê bình đều nói quá về độ nguy hại của đậu nành. Và các nhà quảng cáo lại thổi phồng lên lợi ích của nó. Mặc dù các nhà khoa học vẫn đang tranh cãi về tác dụng của đậu nành đối với ung thư và sức khỏe của tim. Theo như nghiên cứu, thì một điều chắc chắn là tiêu thụ quá nhiều các loại thịt chay từ đậu nành được cho là có hại hơn là việc sử dụng các loại thực phẩm chất lượng cao có nguồn gốc từ động vật. Các sản phẩm đậu nành dùng để thay thế thịt thường dùng được chế biến hoặc là bổ sung nhiều natri và chất bảo quản, vì vậy cần nên đọc nhãn mác sử dụng trước khi dùng. Nguồn đậu nành bổ dưỡng nhất là gồm tương miso là tương Nhật, đậu nành lên men, đậu phụ, sữa đậu nành và đậu nành Nhật Bản. Thứ sáu đó chính là chúng ta không nhất thiết phải ăn chay ngay lập tức. Không nhất thiết là chúng ta phải ăn chế độ ăn chay thuần ngay lập tức. Cần có thời gian cho việc đó, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc bổ sung các loại thực phẩm từ thực vật vào chế độ ăn hàng ngày, cắt giảm dần các thực phẩm mặn, đặc biệt là những món phi hữu cơ, và quan trọng hơn là chế biến, tinh chế thức ăn. Thay đổi dần dần và đánh giá mức độ phù hợp đối với cơ thể là điều quan trọng. Cuối cùng đó chính là thực vật có thể đáp ứng nhu cầu canxi của chúng ta. Viện Sức Khỏe Quốc gia Hoa Kỳ khuyến cáo người lớn tuổi từ 19 đến 50 cần tối đa 1.000mg canxi mỗi ngày. Nhưng nghiên cứu sơ bộ cho thấy những người ăn chay có thể chỉ cần một nửa con số đó mà thôi. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí châu Âu phát hiện ra rằng những người ăn chay tiêu thụ ít nhất 525mg canxi mỗi ngày, nguy cơ gây loãng xương cũng không khác biệt gì so với những người không ăn chay với lượng hấp thụ canxi tương tự. Điều quan trọng là việc ăn chay các loại thực phẩm giàu canxi như là cải xoăn, rau cải, hạnh nhân, đậu nành, quả sung và cam, cũng như các loại thực phẩm bổ sung canxi như là ngũ cốc, các loại sữa thực vật và đậu phụ làm từ canxi sulfat. Thêm nữa, đậu nành, rau lá xanh và phần lớn các thực phẩm bổ sung đều có chứa vitamin D cao, giúp cho cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta chuẩn bị lên kế hoạch cho việc ăn chay, chúng ta nên tham khảo thật nhiều ý kiến từ các chuyên gia về chế độ dinh dưỡng. Có như thế, chúng ta mới không bị thiếu hụt vitamin cần thiết cho cơ thể.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, cách duy nhất để con người có thể đứng vững trong cuộc thiện ác đấu tranh là chúng ta đâm rễ vững chắc vào niềm tin nơi Chúa Cứu Thế. Việc rao giảng về Đấng Cơ Đốc bị đóng đinh, Chúa Cứu Thế là sự công bình của chúng ta, làm thỏa mãn mọi linh hồn đang đói khát sự cứu rỗi. Khi chúng ta khiến mọi người quan tâm vào lẽ thật vĩ đại này, thì đức tin, sự hy vọng và lòng dũng cảm sẽ đến với mọi tấm lòng. Kính thưa quý ông bà chị em, nhân dịp đánh dấu kỷ niệm 500 năm Ngài Giáo hội Cải chánh, sẽ giúp cho sứ điệp này được cứu bởi đức tin trong Đấng Cơ Đốc sẽ được nhiều người biết đến. Thật vậy, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Điều này đã được ghi trong sách Công Vụ đoạn 4 câu 12. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta, khi chúng ta sẽ cùng hiệp một với nhau trong đại gia đình Cơ Đốc để nghiên cứu đề tài quan trọng này. Thưa quý ông bà chị em, với sự nỗ lực để cung cấp Kinh Thánh cho mọi người theo mỗi chủng tộc, mỗi quốc gia được tiếp tục cho đến ngày hôm nay, 200 năm sau ngày sinh của Wesley, Martin Luther, người nổi tiếng nhất trong những người cải chánh đã dịch sách Kinh Thánh Tân Ước sang tiếng Đức và được in vào năm 1522. Sau đó ông đã dịch toàn bộ Kinh Thánh và in vào năm 1534. Những người bình dân ở Đức nồng nhiệt đón nhận, nhưng những người có quyền thế thì không bằng lòng. Chúng ta biết cả giáo hội và chính quyền thời ấy kêu gọi nghiền nát dị giáo, nhưng thật vô ích. Họ bỏ tù, tra tấn, đưa lên giàn quả và họ bị giết bằng gươm, nhưng vô ích. Hàng ngàn tín hữu đã đóng ấn đức tin của họ bằng huyết của mình. Vì thế việc làm của họ tiếp tục, sự đàn áp chỉ làm cho lẽ thật vang rộng. Thưa quý ông bà chị em, khi Martin Luther đem lời của Đức Chúa Trời cho giới bình dân ở Đức, thì William Tyndale theo chân của Wesley cung cấp những bản dịch Kinh Thánh mới bằng tiếng Anh. Khi Wesley dịch Kinh Thánh từ tiếng Latin và sau đó William Tyndale đã dịch Kinh Thánh từ bản gốc của tiếng Hy Lạp và tiếng Hebrew, công việc của ông không được nước Anh chấp thuận nên ông trốn sang Đức. Tại đó vào năm 1525, ông đã in quyển Tân Ước đầu tiên bằng tiếng Anh, được dịch từ tiếng Hy Lạp. Tyndale nhanh chóng phổ biến vào Anh Quốc. Tyndale đã nhanh chóng phổ biến Kinh Thánh vào Anh Quốc. Bản dịch Kinh Thánh của ông được người dân đón tiếp, nhưng chính quyền thì ngăn cấm. Trong khi đang dịch Kinh Thánh Cụ Ước, Tyndale bị phản đối. Năm 1535, ông bị bắt, ông bị bỏ tù và 500 ngày sau, ông đã bị tử đạo. Ông đã bị xiết cổ bằng dây xích, bị đóng cọc và thiêu trên giàn quả. Những người bạn trung thành đã hoàn thành công việc đang dở dang của ông. Nhiều năm sau cái chết của ông thì quyển Kinh Thánh đã được in ra. Thưa quý ông bà chị em, tại sao người đàn ông này phải chịu đau đớn, khổ nhục, thậm chí là phải chết để đem lời của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh đến với mọi người? Phải chăng vì họ mong muốn mọi người biết đến lẽ thật của Đức Chúa Trời? Một khi dân chúng được mở mắt và thấy rõ lẽ thật của Kinh Thánh, thì họ sẽ thấy sự tương phản giữa lời của Đức Chúa Trời và sự dạy dỗ của các tu sĩ. lẽ thật sẽ giúp họ thoát khỏi sự kiềm hãm về nỗi lo sợ mà hội thánh thời bấy giờ đang điều khiển. Bà Ellen White đã chia sẻ lòng yêu mến của những nhà cải chánh giáo vì đã cho mọi người quyền sử dụng Kinh Thánh. Bà viết rằng Kinh Thánh không những chỉ dành cho những mục sư và những người có học, nhưng cũng dành cho mọi người nam, người nữ, cho tất cả những trẻ em cũng có thể đọc. Đừng lệ thuộc vào những gì mục sư đọc cho bạn. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời dành cho bạn, người nghèo cũng như người giàu, người thất học cũng như người có học. Và Đấng Cơ Đốc đã làm cho lời của Ngài trở nên đơn giản để người đọc không hiểu sai. Vì nguyên tắc của đạo Tin Lành trong việc chấp nhận cách đọc đơn giản của Kinh Thánh và để cho Kinh Thánh tự giải thích Kinh Thánh, hầu hết nền tảng của lẽ thật chúng ta, ngày Sa-bát, tình trạng người chết, đền thánh, cuộc điều tra phán xét cũng được củng cố khi Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm được chính thức thiết lập vào năm 1863. Giải thích cho việc nghiên cứu nền tảng Kinh Thánh, chúng ta biết rằng vào năm 1844, trưởng lão Hiram Essen cùng những người nhiệt tình, cao quý và chân thật khác đã nghiên cứu lẽ thật như là một kho báu được giấu kín. Kính thưa quý ông bà, chị em, ngày nay có vài người xem xét tư tưởng của Kinh Thánh. Họ nghĩ rằng cần thiết để tiếp cận Kinh Thánh với con mắt phê phán để hiểu phần nào lời của Đức Chúa Trời có ý nghĩa gì cho chúng ta trong thế kỷ 21 này. Họ không dùng Kinh Thánh để so sánh với Kinh Thánh, mà dùng trí khôn của con người như một chánh án để phán xét những gì có thể liên quan và không liên quan. Một trong những trận chiến lớn nhất mà những tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm đối mặt là trận chiến với quyền năng của Kinh Thánh. Chúng ta nên nhớ rằng Kinh Thánh là sự dẫn dắt an toàn duy nhất cho chúng ta khi chúng ta trung thành với lẽ thật, hay trong việc dùng phương pháp đọc xuyên suốt lịch sử của Kinh Thánh để giải nghĩa Kinh Thánh, hoặc để cho Kinh Thánh tự giải thích chính mình, hàng theo hàng, diền mối theo diền mối. Chúng ta lưu ý lời dạy dỗ sau đây khi đọc Kinh Thánh. Đức Chúa Trời mong muốn nhiều người đi theo Ngài hơn là nhiều người chỉ nhận biết Ngài. Nếu chúng ta không xây dựng niềm tin về sự hy vọng của mình nơi thiên thượng trên nền tảng sai lầm, thì chúng ta cần phải tiếp nhận lời Chúa khi đọc Kinh Thánh và tin rằng lời ấy là những gì Ngài phán. Cho nên có những phương pháp học Kinh Thánh một cách rõ ràng. Thưa quý vị, Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm có một tài liệu chính thức về việc đọc Kinh Thánh được biểu quyết bởi Ban Quản trị Toàn cầu Tổng hội. Tài liệu được gửi đến tất cả các tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm với mục đích hướng dẫn cách đọc Kinh Thánh như thế nào. Điều này giải thích hai phương pháp đọc Kinh Thánh khác nhau. Chúng ta biết rằng phương pháp phê bình lịch sử đánh giá thấp sự cần thiết về đức tin nơi Đức Chúa Trời và sự vâng phục các điều răn của Ngài. Ngoài ra, bởi vì đây là phương pháp không nhấn mạnh yếu tố thánh của Kinh Thánh, là quyển sách được khải thị bao gồm tính đồng nhất và mang tính xem thường hay hiểu sai lời tiên tri trong sách Khải Huyền, cũng như giáo lý nói về sự tái lâm trong Kinh Thánh. Kính thưa quý vị, chúng ta khuyên những sinh viên nghiên cứu Kinh Thánh không nên dựa trên sự giả định trước và những kết quả từ suy luận kết hợp với phương pháp phê bình lịch sử. Trái với phương pháp phê bình lịch sử và đưa ra những giả định trước, chúng ta tin rằng điều ấy sẽ hữu ích khi một người đi theo nguyên tắc đọc Kinh Thánh thích hợp với những sự dạy dỗ của chính Kinh Thánh, vì điều này sẽ bảo vệ cho tính thống nhất cũng như dựa trên tính chất của Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Với phương pháp như vậy, có làm cho chúng ta thỏa mãn với sự từng trải và xứng đáng với sự ban cho của Đức Chúa Trời chăng? Đức Chúa Trời cho chúng ta sự ủy thác từ thiên đàng để trở thành những người bảo vệ lời của Ngài, bởi vì đó là lẽ thật để cảm hóa cho con người. Thế giới đang bị cuốn vào thái độ coi trọng sự tồn tại. Người ta nghĩ mọi thứ đều tương đối, nhưng không phải như vậy. Có những điều tuyệt đối, đó là lời Đức Chúa Trời và sự trung thành của chúng ta trong lời của Ngài. Thưa quý vị, cho nên chúng ta phải dành thời gian cho việc đọc Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Mọi người chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng, đó là thời kỳ được tiên tri trong sách Khải Huyền, thời kỳ của Hội Thánh Laodice, thời điểm mà niềm tin của những người Cơ Đốc thường hời hợt. Ma quỷ sẽ làm đủ mọi thứ để cho chúng ta sao lãng Kinh Thánh và lẽ thật. Mọi phương tiện đều được sử dụng, giải trí, phương tiện truyền thông, thú vui, công việc, âm nhạc, những bất đồng và những cuộc chiến nội bộ, những giáo lý giả, tình trạng gia đình bất hòa, những vấn đề về kinh tế. Thưa quý vị, bất cứ điều gì chiếm thời gian học lời Đức Chúa Trời của chúng ta. Nhưng đây không phải là lúc khẳng định thời gian để đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Lời của Đức Chúa Trời rất là quan trọng, kính thưa quý bà chị em, bởi vì lời Đức Chúa Trời giúp chúng ta mặt đối mặt với Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Điều này dạy chúng ta biết sự cứu rỗi chỉ có khi được hoàn toàn tin cậy vào Ngài. Điều này cho chúng ta biết về đời sống, sự hy sinh và sự phục sinh của Ngài, cũng như chức vụ của Ngài vì chúng ta trong nơi chí thánh trên thiên đàng. Điều này nhắc nhở chúng ta về ngày Sa-bát là dấu đặc biệt của Đấng Cơ Đốc và là giao ước với những người gìn giữ điều răn của Ngài. Kinh Thánh khẳng định niềm tin và sự hy vọng của chúng ta về sự tái lâm của Đấng Cơ Đốc, Đấng cứu chuộc của chúng ta sẽ sớm xảy ra. Điều này giúp chúng ta hiểu rằng chúng ta đang phục vụ một Đức Chúa Trời luôn thành tín, và Hội Thánh của Ngài sẽ chiến thắng trước sự tấn công của Satan. Hiện giờ là lúc đức tin, sự tin cậy và niềm hy vọng trong lời Đức Chúa Trời phải được phát triển hoàn toàn. Chúng ta biết rằng thời gian tới là lúc chúng ta không thể tin vào giác quan của mình. Đó là sự đánh lừa rất tinh tế, là sự lừa dối ngoạn mục sẽ được thực hiện. Đúng như nếu có thể được thì chính những người được chọn cũng bị mắc lừa. Điều này được viết trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 24. Thưa quý vị, bão tố đang tới. Đây là chính lúc chúng ta xây dựng một nền tảng đức tin chắc chắn trên lời Đức Chúa Trời. Chứ Chúa Giê-xu phán bảo chúng ta hãy sẵn sàng như thế nào, mà trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24 và câu 25 viết như sau: vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá, có mưa sa, nước chảy, gió lai xô động nhà ấy, song không sập vì cất trên đá. Thưa quý bà và anh chị em, sự trông cậy và đức tin của chúng ta phải xây trên lời bất biến của Ngài. Kinh Thánh đã được bảo vệ một cách trung thành và được đóng ấn bằng huyết của những người tử đạo, vượt qua mọi thời gian, mọi nền văn hóa, và đó là lối sống của Đức Chúa Trời bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh của Ngài. Chúng ta tìm thấy được những câu trả lời rất cần thiết cho hôm nay. Đây chính là lúc quan trọng, thưa quý bà chị em. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá, có mưa sa, nước chảy, gió lai xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Cầu Chúa ở cùng quý ông bà chị em, vì chúng ta có sự trông cậy, vì chúng ta có một đức tin vững chắc trên lời bất biến của Ngài, chính là Kinh Thánh.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.